Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 3 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Mi Aladdin.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện công khai minh bạch 158 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. Niêm yết công khai các quy định quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Để thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công một đồng chí lãnh đạo và một chuyên viên thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố làm đầu mối phụ trách theo dõi kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng với đó, công tác rà soát thủ tục hành chính được Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành thường xuyên kịp thời theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động trong việc đề xuất các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính được áp dụng tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường, công khai đầy đủ thông tin tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính để tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố được biết. Kết quả đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không phát sinh ý kiến phản ánh kiến nghị về quy định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Chiều ngày 1 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và phường Cam Giá phối hợp tổ chức khánh thành ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Khánh Ly, học sinh lớp 5 trường tiểu học Cam Giá. Gia đình em Nguyễn Khánh Ly là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc tổ 7 phường Cam Giá. Bố mất sớm, hiện gia đình có 3 mẹ con. Anh trai của Ly bị bệnh, mẹ em sức khỏe yếu, thu nhập cả gia đình trông chờ vào 3 sào ruộng. Ngôi nhà cũ của gia đình em đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng đội thành phố đã hỗ trợ 22 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo phường Cam Giá hỗ trợ 5 triệu đồng. Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210, Đoàn Thanh niên phường hỗ trợ 60 ngày công lao động. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích gần 100m², tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng. Tại lễ khánh thành bàn giao nhà, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các tổ chức đoàn thể của địa phương đã trao tặng cho gia đình nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa. Chương trình thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức đoàn đối với công tác đội, phong trào thiếu nhi, phát huy tinh thần tình nguyện vì đàn em thân yêu.
Đảng bộ phường Chùa Hang vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho 172 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 3 cấp học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, báo cáo viên cấp thành phố, quán triệt các chuyên đề như về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả Đại hội Đảng bộ phường Chùa Hang lần thứ 10 và một số tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Ngay sau lớp tập huấn, Đảng ủy phường đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên viết bài thu hoạch, giao cho cấp ủy chi bộ, cán bộ quản lý các nhà trường đánh giá phân loại bài thu hoạch, tổng hợp các đề xuất kiến nghị của giáo viên, nhân viên các nhà trường nộp về văn phòng Đảng ủy phường để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định. Đây là dịp giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn phường Chùa Hang nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Qua đó tiếp tục nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên đã ghi nhận 15 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện tại đang là thời điểm dịch sốt xuất huyết, do đó nguy cơ bùng phát là rất cao. Sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết là hiện nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Sốt xuất huyết mặc dù không phải là bệnh lý cấp tính, song nếu không tiếp cận thăm khám và điều trị kịp thời, sốt xuất huyết cũng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí nguy kịch tới tính mạng. ngành y tế khuyến cáo cách tốt nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết là diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần, thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn, tủ đựng chén bát. Phòng chống muỗi đốt bằng cách mặc quần áo dài tay, ngủ trong màn kể cả ban ngày, dùng bình xịt diệt muỗi, cho người bị sốt xuất huyết nằm trong màn, tránh muỗi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác. Tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố và cửa hàng Honda Gang Thép tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và kỹ năng phòng chống tội phạm. Tại chương trình, trên 100 hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên đã được cán bộ phòng cảnh sát giao thông phổ biến một số nội dung trong Nghị định 100 của Chính phủ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, một số quy tắc khi tham gia giao thông và cùng giao lưu trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Công an thành phố cũng đã thông báo nhanh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời cảnh báo nhân dân cảnh giác với hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Cũng tại chương trình, cán bộ cửa hàng Honda Gang Thép đã hướng dẫn cách chọn mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, lái xe an toàn. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên còn được trải nghiệm trên máy tập lái xe mô hình RT và thực hành lái xe đi trên ván nhỏ. Thông qua chương trình đã nâng cao hiểu biết pháp luật về giao thông và trang bị thêm kỹ năng, phương pháp lái xe mô tô đúng cách, an toàn cho hội viên, đoàn viên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm làm y tế thôn bản, chị Đào Thị Thu ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương không quản ngại nắng mưa đến từng gia đình tuyên truyền vận động bà con thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hơn 20 năm qua, chị Đào Thị Thu làm y tế thôn bản, hiện chị kiêm luôn cộng tác viên dân số và công tác gia đình trẻ em nên công việc rất vất vả. Nhưng chị không quản ngại, với bản chất là một người nhiệt tình, hăng hái, có trách nhiệm với công việc. Chị luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. Hàng tháng, chị đều tham gia sinh hoạt chuyên môn với trạm y tế xã để nắm bắt thông tin tuyên truyền cho người dân. Đặc biệt, luôn chú trọng công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại xóm và báo cáo lên trạm y tế xã kịp thời để có các biện pháp xử lý khi có dịch xảy ra. Mỗi đợt, trạm y tế tổ chức tiêm chủng, uống vitamin A, tẩy giun, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hay khám sức khỏe cho nhân dân, chị đều có mặt tại trạm để hỗ trợ người dân đến tham gia đạt hiệu quả. Hay vào những buổi họp của xóm, chị cũng dành thời gian phổ biến cho bà con trong xóm những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tích cực tham gia các chương trình y tế. Chị Thu cho biết, năm 1998, ngay sau khi hoàn thành khóa đào tạo y tế thôn bản, tôi đã nhận nhiệm vụ từ đó cho đến nay. Những ngày đầu mới làm, loa đài chưa có, thông tin liên lạc còn hạn chế, chủ yếu đi đến hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp. Còn giờ thì thông tin bùng nổ, báo, đài, internet, v.v. Người dân tiếp cận bằng nhiều hình thức cũng đã góp phần lớn trong việc tiếp cận thông tin và thay đổi nhận thức. Nên công việc tuyên truyền người dân thực hiện và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, cũng như đảm bảo các công việc gia đình, chị cũng phải bố trí thời gian khoa học phù hợp.
Hiện giờ thì làm y tế thôn bản này, cộng tác viên dân số, gia đình trẻ em, tôi được gia đình, được chồng rất tạo điều kiện để hoàn thành công tác đó. Thế và cái thứ hai nữa là tôi phải sắp xếp thời gian thật hợp lý, công việc gia đình cũng thật hợp lý để những lúc có công việc chồng chéo thì nó hoàn thành được nhiệm vụ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Việt, trưởng trạm y tế xã Tân Cương cho biết, đối với trạm y tế được giao thực hiện chương trình y tế quốc gia, trong đó có nhiều chương trình quan trọng bắt buộc phải thực hiện đầy đủ như tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Với khối lượng công việc nhiều như vậy, trạm y tế luôn cần có đội ngũ nhân viên y tế thôn bản phải tích cực, yêu nghề và gắn bó với địa bàn. Nhận xét về nhân viên y tế thôn bản Đào Thị Thu, ông Việt nói.
Thế qua cái thời gian làm việc và để ý tất cả cái quá trình làm việc của chị Thu từ trước đến nay, thì tôi có một vài cái nhận xét như thế này. Thì cả cái lĩnh vực về y tế thôn bản cũng như là cộng tác viên dân số thì chị làm là rất tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là những cái việc như là dịch Covid xảy ra, rồi những các cái chương trình mà trạm y tế triển khai theo chỉ đạo cấp trên, chị tuyên truyền rất tốt, là người nói được, làm được. Thế năm 2019 tổng kết cái phong trào thi đua yêu nước, thì chị được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Tân Cương.
Với sự tâm huyết, trách nhiệm của chị Thu trong công việc, nhiều năm qua, người dân xóm Nam Thái được chị hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, cung cấp thông tin tư vấn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, bệnh truyền qua thực phẩm, v.v. Hiện xóm Nam Thái có 127 hộ với 454 nhân khẩu, trong đó có 1/3 số hộ là kinh doanh, dịch vụ, còn lại là hộ làm nông nghiệp. Năm 2018, xóm đã xóa hết hộ nghèo. Người dân trong xóm không chỉ làm kinh tế giỏi, mà việc chăm sóc sức khỏe bản thân gia đình đã biết chủ động hơn, góp phần nâng cao sức khỏe tại cộng đồng và xây dựng xóm văn hóa, xanh, sạch đẹp.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là khuyến cáo của Công an thành phố đối với người dân về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Mi Aladdin. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Phú Xá, Tân Thịnh, Chùa Hang. Trộm cắp tài sản. Khoảng 3 giờ 50 phút ngày 29 tháng 8 năm 2020, tại gia đình anh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú, tổ 15, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ở địa chỉ tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Anh Hùng phát hiện kẻ gian đột nhập qua cửa ban công tầng 2 vào phòng ngủ, lấy trộm tài sản, gồm một điện thoại di động Samsung S10 màu đen, một laptop Lenovo màu vàng và số tiền 3 triệu 700 nghìn đồng để trong ví đặt trên bàn trang điểm. Tổng tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 23 triệu 700 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập hồ sơ truy xét, xử lý theo quy định. Cố ý gây thương tích. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại phòng trọ thuộc tổ 6 Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, của chị Phạm Thị Cúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, là công nhân của công ty Glonic. Lê Minh Tôn, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, là người nảy sinh tình cảm với chị Cúc nhưng bị chị Cúc từ chối, dùng axit hắt vào người chị Cúc gây thương tích. Hậu quả, chị Cúc bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ, ngực, hai cánh tay, diện tích bỏng khoảng 15%, bỏng kết mạc, giác mạc hai bên độ 3 và 4, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm, thu gần 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 425 ca với 1.822 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, khởi tố 4 vụ 9 bị can, bắt 17 vụ, 18 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 175 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 37 xe mô tô, 138 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 3 trường hợp tự ý thay đổi kích thước của thùng xe, 11 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 69 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 148 trường hợp vi phạm, thu trên 131 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 194 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 38 trường hợp vi phạm, thu 12 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội và nhiều tài khoản cá nhân Facebook, Zalo cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video quảng cáo cho ứng dụng app thanh toán có tên My Aladdin. Theo đó, ứng dụng này được quảng cáo có thể hỗ trợ người dùng thanh toán hóa đơn điện, nước, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe và có thể hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn. Để tham gia, người dùng đăng ký tài khoản, điền đầy đủ thông tin cá nhân, đồng thời nạp tiền vào tài khoản với giá trị tối thiểu 100 đô la Mỹ, gần 2,4 triệu đồng. Số tiền này sẽ được quy đổi thành game, mỗi game tương ứng với 1 đô la Mỹ. Người dùng khi thanh toán hóa đơn sẽ được ứng dụng này hoàn trả 80% game khi giao dịch hoàn thành chứ không hoàn lại bằng tiền. Hoặc người dùng chỉ cần dùng tiền mặt mua game, tức là nạp tiền vào tài khoản, rồi sau đó dùng game đổi ra điểm, point, để nhận lãi từ 0,1 đến 0,2% điểm mỗi ngày. Người tham gia nếu giới thiệu được nhiều người khác cùng sử dụng ứng dụng thì được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp, tương tự mô hình đa cấp. Về bản chất, My Aladdin đang lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người tham gia mua game thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó lấy lại tiền đã đầu tư. Mặt khác, ứng dụng này chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Do vậy, việc người dân đăng ký tham gia ứng dụng có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Đây là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Từ tình hình trên, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ và rủi ro khi tham gia đăng ký nạp tiền, giao dịch ứng dụng nêu trên.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh sớm di rời tháp anten truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đến địa điểm mới đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực này. Kết quả giải quyết: thực hiện chủ trương của tỉnh ủy tại thông báo số 1155 TBTU ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc di rời tháp anten truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đến địa điểm mới tại khu đất thuộc núi Tiện, tổ 3, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các sở ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ thủ tục, lập hồ sơ phương án di rời và xây dựng tháp anten mới. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án tháp anten truyền hình Thái Nguyên đã hoàn tất hồ sơ dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Dự kiến thời gian di chuyển tháp anten cũ sang địa điểm mới tháng 8, tháng 9 năm 2020, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 10 năm 2020. Cử tri xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, xây dựng tuyến đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà – Quyết Thắng. Hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng, nhân dân đi lại rất khó khăn. Kết quả giải quyết: dự án nâng cấp đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại quyết định số 2992 QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài toàn tuyến 9,217 km. Đoạn tuyến từ km 0+0+0 đến km 7+176 có chiều dài 7,176 km được chia làm 3 gói nằm trên hai xã Cù Vân và xã An Khánh, huyện Đại Từ. Gói thầu số 1 và gói thầu số 2 đã hoàn thiện bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng. Gói thầu số 3 hiện đang hoàn thiện, do một số chỗ vướng mắc giải phóng mặt bằng. Gói thầu số 4 từ km 7 cộng 176,01 đến km 9 cộng 216,91 đi qua hai xã Phúc Hà và Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên có chiều dài 2,041 km. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng theo kế hoạch. Cử tri xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp các trạm biến áp trên địa bàn xã để đảm bảo chất lượng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Kết quả giải quyết, năm 2019, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai nâng công suất cho trạm biến áp Đồng Liên 3 từ 180 kV ampe lên 250 kV ampe. Để chống quá tải và nâng cao chất lượng điện năng cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Đồng Liên, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ đăng ký danh mục với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc vào kế hoạch các năm tiếp theo. Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Nguyên đang lập phương án đầu tư, đề xuất thực hiện trong danh mục đầu tư xây dựng năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 3 ngày 4 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc mưa dông, ngày nắng nóng có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng, có lúc mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!